ngừng lại cho em hỏi thăm chút xíu. Anh trời ơi sao kỳ cục vậy, là tự nhiên hỏi chưa được là đi luôn. Ngẩn người đâu tỉ ghê à. Trời ơi có ai biết chồng tôi đâu, chồng sắp cưới của tôi ơi. Trời có ai biết chỉ dùm à. Trời ơi chồng đâu rồi, chồng ơi, chồng ơi, chồng sắp cưới rồi, chàng đâu rồi chồng ơi.
Trời ơi làm gì mà ai mà la bài hải dữ vậy, làm cá tụi nó nhảy hết trơn á, trời không câu được con nào hết trơn á. Ủa em,
anh bảy, trời đồ phản bội.
Em hỏi anh một câu, bao ngày anh đi đâu, mặt em phải chờ lâu, mặt ai ước lệ sầu.
Anh nào có đi đâu, buồn buồn anh đi câu, cớ sao em lại đâu, xin chớ buồn lo âu.
Xin đừng nhiều lời anh ơi, xin đừng nhiều lời, đám cưới gần kề sao không lo, suốt ngày đi câu.
Xin chớ u sầu em ơi, xin chớ u sầu.
Không thèm tin anh nữa, anh mãi vui câu đò đưa.
Em ơi yêu em, tình anh yêu thật lòng, sao em không tin lời anh chưa hề gian dối.
Đèn trong nén đời cho từng đêm sâu gian héo hon, dòng đời mênh mông cứ bị tâm mắt buồn ngẩn ngơ.
Anh quyết xin thề em ơi, mà chi khổ lắm em ơi, giận nhau mất vui đành sao.
Trời ơi làm sao mà tôi không buồn không giận được, trong khi cô dâu chờ từng giờ từng phút để khoác lên mình áo cưới, thì chú rể lại dững dưng đi ngắm mây trời. Tôi biết mà trong lòng anh hết còn mong lê tơ hồng.
Em đừng có nói bậy như vậy.
Vậy tại sao sắp đám cưới mà mặt buồn hiu buồn hắt, mặt mày ủ lũ như là lá chuối gặp trời mưa vậy? Nói thiệt đi, anh nhớ cô nào, cô Đào, cô Huệ hay cô Bích, cô Lan, nói thiệt đi. Trời ơi, tôi mất quá mà.
Hay anh tiếc cho mảnh giang sắp đóng thuyền, còn độc thân đi tự do bay nhảy.
Trời ơi, đám cưới như nước tới chân rồi còn nhảy gì nữa.
Còn nhảy kịp mà, anh nhảy đi, nhảy đại đi.
Khổ quá em ơi, anh đã nói là anh buồn, anh đi câu mà.
Nhưng mà tại sao anh buồn, vì lý do gì mà anh buồn?
Tại
tại, tại cái gì?
Khó nói lắm em ơi.
Trời ơi, là trời.
Tại anh thấy mình vẫn còn tay trắng, không đem lại cho em cuộc sống an nhàn.
Nói gì kỳ vậy? Tôi khi thương anh tôi đâu kể sang hèn.
Anh biết, nhưng em nghĩ coi, ruộng nhà chỉ có hai công, mới lấy nhau thì tạm thời lúa ăn cũng đủ. Nhưng vài năm nữa có thêm thằng Tèo con Tí biết xoay sở làm sao đây, cho nên tính nói em chờ. Thì em ráng chờ thêm chừng độ mấy mùa nữa, có dư giả trong nhà đám cưới chắc vui hơn.
nào có đi đâu, buồn buồn anh đi câu, cớ sao em lại đau, câu gái sầu sao đau.
Anh bảo thật lòng yêu em sao đành hừng hờ, đám cưới tụi mình không lo toan suốt ngày đi câu.
Anh sẽ mang trầu cao sang làm lễ tơ hồng, pháo dọn vui đó, câu chúc lứa đôi bên duyên.
Gì? Anh nói anh đi câu hả?
Ừ, thì cần câu nè, mồi nè, thấy không?
Thấy chứ, đâu phải con mắt tôi có vấn đề đâu mà không thấy. Đúng rồi, có câu có mồi. Ủa, mà sao tôi không thấy có cá là sao?
Tại gì? Cá nó không có cá thằng câu.
Con cá nó chưa tới thì làm sao mà cắn câu được, phải không anh?
Phải rồi.
Vậy là hết chối rồi nghe.
Trời ơi, cái gì nữa đây, không biết nữa.
Biết hả? Tôi biết rồi. Có phải là nghe tôi hỏi nè, có phải con cá đó nó biết xịt dầu thơm, nó biết chảy dầu dừa, nó gắn lông nheo và tô môi son đỏ đỏ nữa, phải không anh?
Trời ơi, ngó xuống mà coi nè, trời ơi. Anh đã nói là anh đi câu cá mà. Con cá ở dưới sông chứ không phải là con cá ở trên bờ, trên chợ. Vậy mà sao em cứ hồ nghi, rồi gán cho anh hai chữ giống tình. Anh thề nè, anh thề có trời xanh làm chứng cho mình. Anh ra bờ sông là để suy nghĩ, để tính tương lai của mình, chứ nào tơ tưởng tới ai.
Trời ơi, tương lai mình thì đã rõ như bàn tay, biết làm lụng siêng năng thì lo gì đòi ăn tiêu mặt.
Nhưng sợ đời thì nắng mưa còn thay đổi, lỡ trúng gió ốm đau thì biết liệu thế nào.
Anh biết lo xa thì em mừng lắm, nhưng mà đừng có bắt em chờ nữa anh ơi. Em đã chờ từ khi hai nhà cách nhau chiếc cầu tre. Anh nói chừng nào thành cầu đúc xi măng sẽ nối liền hai hò. Vậy bây giờ cầu đúc xong rồi, cái tự nhiên anh bảo em chờ nữa, chắc là chờ cái khi nào nó trở lại cầu kỹ không, phải không?
Đâu có, anh muốn có thời gian để thay mái tranh nhà anh bằng mái ngói, cho mưa không còn làm ướt tóc người thương.
Làm vợ anh rồi em sẽ lo lợ phụ nhà với anh, còn nếu mà ruộng không đủ ăn á thì mình nuôi thêm, em nuôi thêm heo bò gà vậy. Sao không cho em đồng cam cộng khổ, hai đứa chung tay xây cuộc sống êm đềm.
Lời em nói làm anh vô cùng xúc động, thôi đi anh dẹp cần câu về lo chuyện cưới sinh.
Từ nay cấm anh mơ màng với mấy con cá nữa, hãy nhớ rằng chỉ có em thôi.
Nhớ rồi, chỉ có em thôi, tin chưa?
Thôi, tin không nổi đâu. Ông nào mà lúc mới lấy vợ cũng nói vậy hết trơn á, thì đâu có ai ngờ sau này sinh tật vợ hai vợ ba.
Ai đâu?
Thì ông mùi ở trên xóm trên kìa, nhà nghèo mà bà đặt đèo bồng tới ba vợ. Còn nữa, thêm ông Dương ở xóm dưới nữa cũng ba bà vợ, thành thử bây giờ mới khổ đó.
Đứa nào nói mùi khổ đâu? Trời đất ơi, cái chuyện đời tư của tao bắt mới thì tụi bay nói mùi khổ hả? Đứa nào nói?
Không tới được kìa anh ơi, đi lẹ đi anh, đi lẹ.
Đi chứ bà. Đứng lại. Trời ơi, cái chuyện của tao bắt bói thì tụi bay nói cho hàng xóm biết chứ. Tụi bay không nói cho hàng xóm biết sao hàng xóm biết hết trơn vậy hả?
Làm gì mà mới sáng sớm mà thấy bèo dữ.
Ai đây? Ai giống con cò lộn cổ xuống ao quá vậy trời?
Tôi nè.
Anh Dương.
Dương,
chào người anh em ba vợ.
Chào người bạn đồng cảnh ba phòng.
ta thời một vợ ấy với một chồng, còn tôi thời duyên kiếp mấy lòng đồng, một mình mà đành trách cái một thần ý bà bà.
Một thần ý bà bà
đến sớm tình mơ luôn con một đàn gần 20 đứa tiền hòa còn đâu. Năm tôi với tính nhầm 500 đồng một gối xôi ấy mới tính sờ sờ mà đi đứt hơn 10.
Con ai mà đông thế?
Bà cả 6 đứa.
Còn lại con ai?
6 đứa bà 2.
Mới có 12.
Bà 3 6 đứa.
Còn 2 đứa nữa.
Bà 2 đang chữa.
Một đứa nữa đâu?
Bà cả mang bồng. Ôi phát rầu, ôi phát rầu cái số đa thế.
Người ta thời thuần vãi thuần chồng, nhà tôi thời chi chế quanh năm. Nồi niêu mà chén bát nghi thường xuyên đi ra ngoài đường,
thường xuyên gánh ra ngoài đường.
Mỗi tháng một phen lãnh lương đem về bà thời năm đầu hết nhặt. À này cho ai ấy cứ thế lung tung lời khoan tin nhặt đầy trời.
Tại gia làm sao
bà cả tiền trợ,
rồi lại làm sao
bà hai tiền nợ,
rồi lại ra sao
bà ba đòi ăn phở.
Thế thì chết vợ
nên tôi mới ná thở,
cho thứ tiền mang
chồng chất lên đầu. Ôi phát dầu, ôi phát đầu cái số đa thế.
Dương ơi Dương ơi, tôi danh người ở xóm trên, người nương xóm dưới, không có bà con không cùng dòng họ, mà sao giống hệt nhau bởi cái số đã tình. Anh ơi chắc tại ông ta vào nguyệt muốn tiêu mình, thay vì một nam thì kè một nữ, đằng này mình phải kè một lúc tới ba. Ban đầu ra đường tôi còn nghinh mặt với người ta, vỗ ngực xưng tên mình là hảo hán 10 năm thê bại thiếp. Chừng tới khi 20 đứa nhóc nó ra đời, con mắt tôi muốn loài chạy ăn không nổi.
Nổi dịch không? Chạy không nổi mà hát dài dữ. Thôi đừng có than thở nữa mà Mùi ơi, làm cho tôi nghĩ tới cái thân của tôi mà chích tuổi.
Tuổi tuổi cái gì? Nhà anh nghe nói có vườn cam vườn bưởi, thu hoạch một mùa đủ đuôi mấy chục miệng ăn, chứ đâu như tôi nữa chỉ có một mẫu ruộng còi thôi ha.
Anh Mùi biết không, bưởi với cam rồi cũng heo queo heo quắt, bởi nợ tứ văn nợ chớ đây đâu. Bà nào cũng nạnh với nhau, không có ai chịu đỡ đâu. Bà lớn thì sợ già, ngày nào cũng mát xa căng da mặt. Bà hai thì khoái chân diện áo quần, còn bà ba thì mua sắm phấn son. Muốn nghe cassette thì phải sắm tới 3 cái, vì bà này thích cải lương, bà kia hát tuồng, bà nọ mê ca nhẹ. Để nhà cửa ấm êm tôi phải chịu đủ bộ, đến khi nợ tới đòi tôi mới ta qua tâm tình. Lúc ốm khi đào cháo rào ba bà nhường nhau chẳng mình nằm chèo phèo, buồn cho số phận biết nhờ ai đây. Ấy mới thế khuyên ai đừng nên lắm vợ nhiều ba.
Trên nên mới có thôi rằng
thơ làm sao.
Một vợ thì năm dương leo,
hai vợ thời năm trẻo queo,
còn gái thời ba vợ ý là chuồng heo mà nằm,
chuồng heo mà nằm,
chuồng heo.
Cũng tại tôi với anh không chịu nghe lời ông bà đã dạy, mê chuyện vua chúa thời xưa có cung tần mỹ nữ nên rước vào tân cai gánh nê chê, mang tiếng có vợ đông mà khi trung phong trung vô chẳng ai mê. Tới bà lớn thì bà cằn nhằn trách móc, nói tôi là kẻ phụ tình thì cứ tìm tới cái kẻ đến sau. Cửa bà hai cũng chẳng chịu đón chào, bà cay đắng, nếu có thương tôi thì còn kiếm bà ba chi nữa. Còn bà ba cũng lạnh lùng từ chối, và khuyên tôi đã nên rụng về cội cho rồi.
Vậy thì còn biết đi đâu, chỉ có nước lớn vô chuồng heo mới nằm đỡ. Cái khổ của anh cũng như là cái khổ của tôi. Mà có khi tôi còn khổ hơn anh, vì đông sắp nhỏ đó, ngày nào cũng xảy ra gấu ó. Lúc thì con chị đánh con em, khi thì con em đâu vào con chị, rồi phải bả ra rần rần buộc tôi đứng ra phân xử. Biết xử làm sao gì nữa, nào cũng là con. Bình một phía thì mất lòng hai phía, cho nên tôi ngày nào cũng dán vô nhà, mà ra ngoài đồng ngồi ngâm thơ lúc dân tiên. Dân tiên ngâm giỏi hơn mình, dẫu giàu hay khó vẫn trọn tình với Nguyệt Nga.
Dân tiên mà lấy vợ ba thì đời ổng cũng tả tơi.
Vì làm lại từ đầu tính chuyện vợ chồng thành chỉ rét một lèo là về bến.
Chớ dọc đường mà ham đèo thêm khách, chắc chắn thế nào cũng chết mái lột dền.